Bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 8 của quyển Về Giờ do nhà văn Kim Nhật viết về bí mật của mặt trận dân giải phóng miền Nam. Sau khi ra Hà Nội, Quốc Đăng lưu lại đây 3 tháng để nghỉ ngơi, bồi dưỡng và đi tham quan các nông trường, công trường, hợp tác xã, sự sinh hoạt của miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Quốc Đăng cũng đi thăm lại những bạn bè cũ tập kết trước kia. Chỉ có những ngày đầu là bận rộn, phải dự những phiên họp kín của Thường vụ Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị để báo cáo tình hình chung về miền Nam và kết quả của chuyến đi, rồi làm việc với Ủy ban miền Nam do Thiếu tướng Trần Văn Trà phụ trách. Tuy cuộc tiếp đón Đăng không chính thức, không được mọi người biết công khai, rộng rãi, nhưng chính nhờ thế mà Quốc Đăng được sống những ngày vui vẻ, thỏa mãn, đầy đủ ở Hà Nội, không cần phải giữ gìn, e dè, gò bó như những cán bộ cao cấp khác, vì không ai biết Quốc Đăng là ai. Về mặt tinh thần, Đăng cũng thỏa mãn, hả hê. Đăng cũng được hầu chủ tịch lưu hôn, chụp ảnh, ăn cơm chung, cũng được cụ Tôn tiếp đón nồng hậu, rồi Trường Chinh, Lê Duẩn, Trung ương Đảng, dự những cuộc tiếp tân cũng được ngồi trên khán đài cao bên cạnh các tướng lãnh, Bộ Chính trị trong ngày lễ Quốc Khánh 2 tháng 9 năm 1959. Từ trước, Quốc Đăng vẫn nổi tiếng là con người nóng nảy, nhưng tốt bụng, tánh tình bộc trực, không thích đề cao, không thích bị gò bó trong nề nếp sinh hoạt đầy nguyên tắc, điều lệnh nọ kia. Đăng thường nói, tôi là nông dân, thích cuộc sống đó, muốn ăn chừng nào thì ăn, muốn ngủ chừng nào thì ngủ, không ưa kiểu cọ, nghi thức rắc rối thêm phiền phức, mất thì giờ. Càng giản dị chừng nào thì tốt chừng nấy, nông dân Nam Bộ là như vậy đó. Cho đến cách ăn mặc, dù ở Hà Nội, Đăng được các cán bộ giao tế trung ương và cán bộ tổng cục hậu cần cung cấp cho đủ mọi thứ trang phục cần dùng, hay nói cách khác là trong túi của Đăng rất nhiều tiền, muốn ăn xài gì, mua sắm gì thì tùy ý, không phải báo cáo cho ai. Nhưng ít khi người ta thấy ông già gân ăn mặc chững chạc như đại cán bao giờ, ngoại trừ những buổi tiếp tân có tính cách ngoại giao. Và trong ngày Quốc Khánh, Đăng chỉ thích mặc bộ quân phục cháo lòng, may bằng vải ta rộng thùng thình, móc thích mà Đăng mặc trong cuộc hành trình. Vài anh em cán bộ trẻ tuổi biết Đăng, hỏi Đăng sao ăn mặc sập sệ vậy. Đăng trả lời, tao là nông dân Nam Bộ. Có phải quan cách gì đâu, đời sống chính quy tao thấy bực bội quá. Còn điều này nè, chiến trường miền Nam là chiến trường du kích, có phải xã hội chủ nghĩa đâu. Sau ngày lễ Quốc Khánh 2 tháng 9 năm 59, Quốc Đăng sửa soạn trở về Nam. Trong tuần lễ cuối cùng ở Hà Nội, Đăng một lần nữa phải dự mấy buổi họp liên tiếp với Thường vụ Trung ương Đảng để bàn kế hoạch khởi nghĩa, duyệt lần cuối cùng toàn bộ kế hoạch này để điện vào Nam cho kịp. Riêng Quốc Đăng còn nhận thêm những chỉ thị miệng về những kế hoạch hậu cần, chuyển quân, tiếp nhận vũ khí. Trên nguyên tắc, coi như Quảng Ngãi trở ra Thừa Thiên, Quảng Trị, khu 5 sẽ do Trung ương trực tiếp điều khiển để đỡ gánh nặng cho Trung ương Cục miền Nam. Những tỉnh phía Nam, Bến Hải, này xa Trung ương Cục quá, liên lạc khó khăn, không thể nào bảo đảm nổi vấn đề hậu cần và thi hành kế hoạch tổng khởi nghĩa của Trung ương. Do đó, Trung ương sẽ tiếp nhận quản trị luôn vùng này, sẽ có một đoàn cán bộ của Trung ương đến nghiên cứu tình hình cùng đi với Quốc Đăng. Ngày về, Quốc Đăng từ biệt mọi người, lên xe đi thẳng đến Đồng Hới, rồi từ đây đi xe đạp đến biên giới Lào Việt. Con đường cũ mà Quốc Đăng đã đi qua, anh cận vệ thượng của Đăng được để lại miền Bắc cho học tập, thay vào đó Trung ương cấp cho Đăng hai cán bộ thượng khác để làm cận vệ và sẽ giúp Đăng đắc lực hơn trong việc móc nối và tổ chức các trạm. Chẳng những vậy, một số cán bộ trung cấp về chính trị và hậu cần đã từng hoạt động tại chiến trường C, tức Lào, với một đại đội cán bộ sơ cấp đang chờ Đăng tại biên giới để cùng về Nam. Mỗi người đều được trang bị vũ khí 2 súng ngắn, 1 súng dài. Họ được trang bị thế là vì miền Nam đang thiếu, đang cần. Mọi người đều phải mang càng nhiều càng tốt để về trang bị lại cho những cán bộ khác. Ngoài ra, mỗi người còn phải mang thêm mấy 10 lạng vàng y, vừa để dùng trao đổi thực phẩm dọc đường, vừa là ngân khoản viện trợ của miền Bắc cho Trung ương Cục miền Nam. Thế là trên đường về, Quốc Đăng không đơn độc như trước, vui vẻ, phấn khởi, như Đăng đâm ra lo là vì đoàn càng đông càng nặng nề, dọc đường xảy ra bệnh hoạn, tai nạn thì làm sao? Đồ đạc mang theo vác nặng, đâu ai có thể tiếp tay ai được, không lẽ có tay nào bệnh hoạn đuối sức đi không nổi hoặc bị thương thì bỏ lại. Bỏ lại ai chăm sóc, ai nuôi, còn đi thì ai tải, ai cán cho. Khó khăn đáng kể nhất là vấn đề gạo. Chuyến đi chỉ có hai người mà dọc đường ghé mấy buôn kiếm gạo, có khi còn không đủ ăn phải uống nước cầm hơi và đào củ chụp. Bây giờ đông thế này giải quyết, vấn đề gạo đâu phải là chuyện dễ, củ chụp cũng có, dùng có dù không, đào cho đủ ăn gần 200 nhân mạng, úi vào mệt. Đoàn công tác liên khu 5 đi chung nhưng họ sinh hoạt riêng, giả lại họ đi, vừa đi vừa mở đường, lo vận chuyển thực phẩm để cung cấp cho các trạm đường dây phục vụ cho khách sau này. Họ đâu có đói, bên cạnh họ còn có cả kho lúa của cánh đồng chum ở bên Lào. Vẫn với cái chà gạt trên vai, cây gậy trên tay, cái nón nỉ thủng không dành trên đầu và bộ đồ móc, ông già gân năm quốc đăng dẫn đầu đoàn quân lên đường tiến về Nam. Họ là những người miền Nam tập kết, những đảng viên mang danh là anh dũng ngoan cường, được chọn lựa sẵn. Tháng 10 năm 60, quốc đăng dẫn đoàn về đến suối đá, đông bắc khu A. Để nhớ đến người có công sáng tạo ra nó, người ta đặt trên tên là con đường dây ông cụ. Và đoàn người đó được mệnh danh là đoàn cán bộ mùa thu số 1, dù rằng trước đó cũng có những nhóm lẻ tẻ trở về Nam, nhưng họ được đi bằng con đường khác, với những phương tiện khác. Bù vào thời gian hơn mấy tháng, đói lả người, ăn lá bếp, đọt kè, cầm hơi nên quãng đường từ mạn Kon Tum về cao nguyên Đắk Lắk, quốc đang cho tổ chức buổi tiệc liên quan với thịt nai và trâu rừng, gạo ăn không tiêu chuẩn, nghĩa là chừng nào no thì thôi. Kết quả đại đa số mỗi người ăn gần 2 lít gạo, báo hại, anh nuôi phải thổi cơm liên tục, cũng không kịp cung ứng nhu cầu. Khu A. Trong thời gian quốc đăng ra Bắc hơn 2 năm, tình hình miền Nam đã thay đổi hoàn toàn. Ngay cả nội bộ cũng có nhiều tiến bộ vượt bậc mà đăng không ngờ đến. Ngày đi, các cơ sở đảng cũng như tổ chức quần chúng toàn miền Nam gần như bị tan rã hoàn toàn. Tê liệt không hoạt động được gì, phần lớn bị công an, mật vụ của Diệm bắt bớ, giam cầm, rồi những chiến dịch Hoàng Diệu, chiến dịch Nguyễn Huệ, càn quét, tan nát chẳng còn gì. Số cán bộ còn lại rút lui vào bí mật, nhưng hoạt động. Một số khác rời bỏ hàng ngũ trở về đời sống bình thường hoặc chuyển vùng, tróc công sự để tránh thân. Chỉ có tổ chức Trung ương Cục là không hề hấn gì, vì ở tận trong rừng sâu chiến khu D, lính quốc gia không thể nào đi tới nổi, nhất là không ngờ có sự kiện này. Nhưng ngài về đến suối đá, đang gặp lại Ba Vinh, một quỹ viên của đảng, quỹ khu A, đi công tác lên vùng Bù Chắp, nghiên cứu tình hình để phát triển cơ sở, sản xuất tự túc. Tại đây, nghe Ba Vinh báo cáo là văn phòng Trung ương đã dời về Tây Bắc thành lập khu A từ hơn một năm nay. Đăng ngạc nhiên hết sức, tình hình đồng khởi từ tháng 4 tại thí điểm Bến Tre, Mỹ Tho mang đến thắng lợi vô cùng to lớn. Sau đó các tỉnh miền Nam đều nổi dậy tái võ trang xây dựng lực lượng như thế nào, Ba Vinh đều nhất nhất kể lại cho quốc đăng nghe. Chẳng những vậy, Ba Vinh còn bảo rằng Trung ương Cục đã đề cử đăng kiêm nhiệm bí thư đảng ủy khu A trước khi Trung ương Cục dời về Tây Bắc. Như vậy, Đăng là thủ trưởng trực tiếp của Vinh. Mới đây, Trung ương Cục vừa đánh điện sang hỏi Đăng đã về đến chưa. Nếu đến, điện ngay cho Trung ương Cục biết và mời Đăng về họp tại Đại hội Đảng. Sau khi hoàn thành Đại hội thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam vào ngày 19 tháng 12 tới đây. Từ kinh ngạc này sang ngạc nhiên khác, quốc Đăng há hốc mồm nghe Ba Vinh báo cáo, quên cả nỗi mệt nhọc đường xa, quên cả ngủ cả ăn. Có thể nói, Đăng vui mừng, phấn khởi tột độ. Trong giờ phút đó, Vinh thấy Đăng như trẻ thêm hàng chục tuổi. Hết vấn đề này, Đăng bắt Vinh báo cáo sang vấn đề khác, không kịp để cho Vinh thở. Đến chừng hết chuyện để hỏi, thì Vinh hỏi lại Đăng sức khỏe thế nào, chuyến đi ra sao, miền Bắc, đảng và các bạn bè tập kết, anh em, vân vân. Chừng đó Đăng mới nhớ là còn cả một đại đội cán bộ mùa thu theo mình, xem đồng hồ mới hay ra, mãi mê nói chuyện suốt 10 tiếng đồng hồ liền, bỏ cả buổi cơm chiều và đêm đã gần về sáng. Đến chừng đó, trong lúc mọi người gần thức dậy, Đăng mới kéo Ba Vinh đi ăn cơm chiều. Thay vì đi lên đồi Bù Chắp, Ba Vinh đưa quốc Đăng về phòng ở ngọn suối Bà Hào. Riêng về đại đội cán bộ mùa thu, Quốc Đăng ra lệnh đưa về đóng quân ở một ngọn đồi gần rẫy khoai mì của ba quân, nghỉ ít hôm bồi dưỡng, chờ Quốc Đăng trở lại quyết định sao. Như vậy, ai ai cũng được nghỉ ngơi, lấy sức đi tiếp quãng đường cuối cùng về Tây Bắc. Trong khi đó, Đăng đủ thời giờ tìm hiểu nắm vững tình hình để phối hợp với hiểu biết của mình, cũng như những kinh nghiệm thu thập được trong những ngày ra miền Bắc, chuẩn bị với Thường vụ Trung ương Cục. Hơn 2 năm xa miền Nam, Quốc Đăng trở về tất cả đều thay đổi, quy lực phát triển theo chiều hướng thuận, tiến bộ vượt bậc không ngờ, theo chỉ thị của Trung ương và quyết định của Trung ương Cục, gấp rút xây dựng căn cứ địa của cách mạng. Nó là trung tâm điểm, nơi đào tạo và xuất phát lực lượng cán bộ chỉ huy, lãnh đạo cho các quân khu, các tỉnh. Mặt khác, căn cứ địa còn là khu vực, giấu quân và thiết lập quy mô cơ sở hậu cần, cung ứng đầy đủ nhu cầu cho chiến trường trong nhiều năm liền và có thể chuyển từ hình thái chiến tranh đặc biệt sang chiến tranh cục bộ. Do đó khu A và khu B thành hình, sự phân chia quy định ranh giới khu vực có tính tạm thời và được lược định. Vì rằng hiện tình lúc ấy thiếu cán bộ chỉ huy cũng như quân số cần thiết để kiểm soát và quản lý một cách chặt chẽ hơn trên lý thuyết và dựa vào vị trí chiến lược, tất cả vùng rừng núi miền Đông Nam Bộ nằm trong mấy tỉnh Bình Dương, Tây Ninh, Phước Long, Phước Thành, Bình Long, Biên Hòa, Phước Tuy, Bình Tuy được xem là khu vực hậu cứ của các cơ quan cao cấp nhất, lãnh đạo về quân sự cũng như chính trị, mà sau này là bộ chỉ huy tối cao các lực lượng vũ trang, bán vũ trang giải phóng và mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam. Thực ra, Trung ương Cục miền Nam chưa ý thức được cũng như chưa hề nghĩ đến việc quản lý một vùng quá ư là rộng lớn, ngoài sức tưởng tượng, ngoài tầm tay của mình, trong khi thực lực cách mạng chỉ vỏn vẹn, không hơn một đại đội đang trú đóng tại chiến khu D vào năm 1957. Nhưng Trung ương Đảng và Bộ Chính trị đã chỉ thị, đã nghị quyết thì Trung ương Cục miền Nam phải chấp hành tuyệt đối. Mặt khác, qua những công điện, qua những tài liệu chiến lược, nhất là những kế hoạch cụ thể của miền Bắc, gửi vào theo con đường từ Hà Nội đến phái đoàn thương mại của Ca Văn Thỉnh, đóng thường trực tại Nam Vang, rồi từ trụ sở phái đoàn thương mại đó vượt qua biên giới miền Việt đến tận tay Thường vụ Trung ương Cục miền Nam. Điều đó không có gì khó hiểu. Các ủy viên trong ban chấp hành Trung ương Cục miền Nam dù sao cũng chỉ là những người xuất thân từ nông dân, công nhân hoặc tiểu tư sản, nông thôn hay thành thị, căn bản về văn hóa rất kém, đa số chưa thoát ra bậc trung học thời Pháp. Họ chỉ được học tập, trau dồi về lý luận, đảng, học tập, chính trị và kinh nghiệm bản thân trong thời kỳ kháng chiến 9 năm chống Pháp. Họ chưa được học qua hai huấn luyện ở một lớp điều khiển bộ máy nhà nước nào, một lớp chính quy nào, nhất là những hiểu biết về chuyên môn, thì vấn đề tổ chức và quản lý hậu cần trong thời đại khoa học hiện đại, họ làm sao hiểu được, biết được, có kinh nghiệm được. Huống hồ theo sách lược cách mạng, đường lối đảng áp dụng chiến tranh nhân dân trong chiến trường du kích tập trung quy mô, qua kinh nghiệm 9 năm kháng Pháp ở miền Nam, bây giờ thay đổi khác, họ chỉ hiểu, chỉ biết sự khác biệt đó qua giấy tờ, qua lý luận đảng, còn kinh nghiệm thực tế thì chưa. Cuộc chiến tranh ở miền Nam, Việt Nam sẽ là cuộc chiến tranh dưới hình thái đặc biệt, không phải là cuộc chiến cục bộ. Nó có thể từ chiến tranh đặc biệt chuyển sang chiến tranh cục bộ như cuộc chiến tranh ở Triều Tiên, nhưng vì thiếu lý do, căn cứ vào những điều kiện khách quan cũng như chủ quan về địa lý, về chính trị, đế quốc Mỹ xâm lược, thôn tính miền Nam Việt Nam phải dưới hình thái đặc biệt, không dám tiến hành theo chiến tranh cục bộ. Lý luận đó chưa nói lên được thực tiễn chiến tranh, chiến lược quân sự, chiến thuật tác chiến như thế nào thì khó mà hoạch định được những kế hoạch thích hợp. Chỉ có Trung ương Đảng ở miền Bắc, Bộ Chính trị Đảng với những tướng lãnh cao cấp từng học qua những trường cao cấp về chuyên môn, về quân sự, học tập kinh nghiệm chiến tranh ở Liên Xô, Đông Đức, Trung Quốc và có kinh nghiệm lãnh đạo bộ máy nhà nước mới nhận định thấu triệt đường hướng cách mạng trong tương lai. Trung ương Cục miền Nam chấp hành nghị quyết, chấp hành chỉ thị một cách triệt để là phải. Vấn đề cán bộ điều khiển, Trung ương sẽ cung cấp đầy đủ, ngay cả phương tiện tài lực, vật lực, dụng cụ, vũ khí, miền Bắc và 12 nước xã hội chủ nghĩa cung cấp, nhất là Trung Quốc vĩ đại, thì Trung ương Cục miền Nam còn phải lo cái gì? Nhưng Ngài Quốc Đăng từ Hà Nội về đến khu A, coi như trên danh nghĩa khu A đã có rồi, nhưng xét về kết quả công tác thì chẳng khác ngày thành lập là mấy. Nếu Đỗ Thừa Tại không có thủ tướng, tức ông Năm Quốc Đăng ở nhà, điều đó không đúng. Điều đáng nói là nên xem toàn khu A lúc ấy quân số được mấy ngoe để quản lý và tổ chức suốt cả một vùng mênh mông. Lúc đầu, nghe Thường vụ Trung ương Cục đã dời sang Tây Bắc, gần biên giới miền Việt, Quốc Đăng định nghỉ lại khu A vài hôm rồi cùng đoàn cán bộ mùa thu về khu B luôn, để báo cáo và hội ý giải quyết các vấn đề công tác, kể cả công tác ở khu A. Điều trước mắt giải quyết vấn đề phân phối và sử dụng đoàn số 1, nhưng khi về đến văn phòng đảng ủy khu A, được Ba Vinh báo cáo lại tình hình, công tác của đảng ủy, Quốc Đăng quyết định ở lại, lo củng cố tổ chức, đặt kế hoạch phát triển cho khu A. Ngày họp đại hội thành lập mặt trận vào ngày 19 tháng 12, nếu bây giờ theo đoàn cán bộ đi khu B thì phải ở lại luôn. Giữ hai cuộc đại hội đó, đi cũng dở mà ở lại cũng không yên, đường đi đâu phải là một, hai ngày. Đường đi đâu phải một hai ngày đến được, ít nhất là cũng phải 10 hôm, còn qua lộ, qua sông, qua nhiều ấp chiến lược. Khu Đinh Điền nguy hiểm lắm, chết chóc như chơi. Thôi, thì gần như đến đại hội đi luôn thể. Về đoàn cán bộ, Quốc Đăng quyết định giữ lại cho khu A, chờ thảo luận với Thường vụ Trung ương Cục phân phối sau cũng không muộn. Nay mai, đoàn số 2, số 3 vân vân liên tiếp về mãi, tha hồ cho Trung ương Cục sử dụng. Còn hơn bây giờ trước mắt khu A đang thiếu cán bộ, thiếu lính trầm trọng, cứ sử dụng được lực lượng này đỡ khổ cho khu A biết mấy. Đành là nơi nào cũng là cách mạng, địa phương nào, đơn vị nào cũng là cơ sở và tổ chức của đảng. Nhưng địa phương mình, đơn vị mình, ai ai cũng muốn nó nổi tiếng, muốn nó đạt nhiều thành tích hơn mọi địa phương, mọi đơn vị khác. Nghĩ vậy, nên Quốc Đăng cho đánh điện ngay về Trung ương Cục, thông báo tin mình đã về đến khu A và giữ lại đoàn số 1 để phát triển khu A. Mặt khác, viết một báo cáo dài, đầy đủ mọi chi tiết cho người mang về Trung ương Cục. Bắt đầu vào việc xây dựng khu A, Quốc Đăng đem áp dụng những điều học tập được về tổ chức và chỉ huy ở miền Bắc. Trước tiên là cán bộ, là các bộ phận điều hành cần thiết phải có cho bất kỳ một đơn vị nào, văn phòng, ban chính trị, ban tài vụ, ban tham mưu, ban tiếp liệu, ban quân y, ban quân khí, vân vân. Riêng về các khu vực hậu cần, cơ quan hậu cần không phải chiến đấu, họ phục vụ cho những đơn vị chiến đấu. Dù vậy, nguyên tắc tổ chức vẫn là nguyên tắc chung. Họ áp dụng vào việc sắp xếp đơn vị họ và thêm bớt những bộ phận chuyên môn, như khu A là một khu vực hậu cần có nhiệm vụ cung cấp cho các đơn vị chiến đấu, công tác có tính cách giai đoạn và dự trữ. Để chuẩn bị cung cấp đầy đủ cho một chiến trường du kích, gian khổ, thì dự trữ có nghĩa là sản xuất và thu mua. Trong điều kiện gian khổ, thiếu thốn, chưa kiểm soát được nhân dân, chưa được nhân dân cung cấp lấy, nuôi quân, cung cấp thực phẩm là cái gánh nặng nhất cho bất kỳ tổ chức hậu cần nào trên thế giới này. Ở khu A cũng vậy, giữa rừng sâu của Đông Bắc khu D cũ, bên kia bờ sông Bé, sông Mã Đà, chỉ toàn rừng là rừng, cây cao, bóng cả, đôi đá gập ghềnh, xa nhân dân, xa đồng bằng, xa thành thị, thì lấy gì mà dự trữ, gạo đâu, muối đâu, thức ăn ở đâu, ấy là chưa kể đến dụng cụ, vật liệu hết sức tầm thường như con dao, cái rựa, cái búa, cái xẻng đào đất mà đời sống ở rừng hết sức cần thiết. Công tác sản xuất để tự túc cho chính bản thân cũng đã vất vả, khó khăn, nói gì đến việc cung cấp cho nhiều người khác. Trước khi lên đường trở về Nam, trong một buổi nói chuyện với Trần Văn Trà tại Ủy ban miền Nam, Trần Văn Trà nói với Quốc Đăng về kế hoạch của Ủy ban trong những ngày sắp tới. À, miền Nam á, là tiếng đầu của Tổ quốc, miền Bắc á, phải là một hậu phương vững mạnh, làm tròn bất kỳ một công tác khó khăn nào để hỗ trợ cho miền Nam. Về lực lượng dự trữ, lực lượng cán bộ, anh không phải lo, chỉ sợ rằng không đủ gạo cho họ ăn tại các trạm tiếp đón trong khi chờ đợi phân công nhiệm vụ mới. Rồi những đoàn quân nghĩa vụ, đang ráo riết huấn luyện như anh đã thấy đó, tất cả dành hết cho miền Nam. Đối với khu A, ngoài các ban trên thêm ban sản xuất là một ban quan trọng, thực hiện công tác trọng tâm của đơn vị hậu cần này. Đó là tất cả những điều làm cho Quốc Đăng quan tâm đặc biệt đến. Nói phải dời lại ngày về Trung ương Cục, và giữ đoàn cán bộ mùa thu số 1, Quốc Đăng cho tổ chức buổi liên hoan và sau đó cho họp đoàn báo cáo tình hình, nhiệm vụ trước mắt, loan báo quyết định tạm thời của Trung ương cục mà Quốc Đăng là một ủy viên, đặc trách khu A. Trong buổi họp, Quốc Đăng đã thông báo trước những tư tưởng sai lầm như công thần chủ nghĩa, ngại khó, ngại khổ trong chiến trường sắp tới và những nguyên tắc máy móc, giáo điều không hợp thời, hợp cảnh có thể xảy ra ở miền Nam. Theo báo cáo của đồng chí trưởng ban, thì hầu hết anh em nôn nao đòi đi chiến đấu, đòi trực tiếp cầm súng chiến đấu, không thích làm công tác ở chỗ, ở một cơ quan, nhất là công tác hậu cần, ở giữa rừng sâu trong khu A này. Ao ước của hầu hết cán bộ là được gặp lại đồng bào, sống với đồng bào ở đồng bằng, để bù lại những năm dài xa cách quê hương. Quốc Đăng phải chỉnh các tư tưởng sai lầm này, mất gần nửa tiếng đồng hồ, phải động viên hy sinh, động viên đến vai trò nhiệm vụ người đảng viên, phản ứng đó mới xẹp xuống. Quốc Đăng chỉ thị cho ban chỉ huy đoàn làm bản danh sách lý lịch cá nhân của từng người, nghề nghiệp chuyên môn, cũng như tìm hiểu nguyện vọng của họ để đảng ủy nghiên cứu và phân công tác. Trong khi đó, Quốc Đăng cho họp đảng ủy để thảo luận đề án công tác chỉnh đốn tổ chức. Ban tham mưu sẽ được gọi là B1, ban chính trị gọi là B2, ban sản xuất gọi là B3, ban tài vụ gọi là B4, ban quân y gọi là B5, ban tiếp liệu gọi là B6. Gọi tắt như thế nó vừa gọn, vừa giữ được bí mật, kẻ địch nhất thời khó hiểu được. Nhiệm vụ của B1 là công tác tham mưu, nghiên cứu điều hành về quân lực, vũ khí, lo về công tác bảo vệ an ninh, chiến đấu khi cần. B2 giữ nhiệm vụ quản lý cán bộ chiến sĩ, nghiên cứu lý lịch, đề bạt khen thưởng, công tác chính trị nội bộ, giáo dục tư tưởng và công tác đảng. B3 làm nhiệm vụ nghiên cứu kế hoạch và điều hành công tác sản xuất tự túc như phá rừng, làm rẫy, trồng lúa, trồng khoai mì, trồng bắp, tổ chức chăn nuôi, đánh cá, vân vân. B4 có bổn phận cung cấp và thanh toán chi thu tài chánh với các đơn vị trực thuộc. B5 làm công tác quân y, tổ chức hệ thống bệnh viện, bệnh xá, dược phẩm để điều trị cho cán bộ chiến sĩ, cán bộ của đơn vị và cung cấp dược phẩm, dụng cụ cho bất kỳ đơn vị chiến đấu nào của sở khi đến địa phận này. B6 phụ trách mua thực phẩm, vật liệu ở vùng địch, tổ chức hệ thống vận tải, lập các kho dự trữ và sau cùng là cấp phiếu mua thực phẩm, phiếu gạo, phiếu muối cho các đơn vị đến lãnh hoặc mua ở khu gần nhất. Trên giấy tờ, trên hình thức tổ chức thì như thế, nhưng chưa có đủ lính thì làm thế nào, cán bộ không thiếu gì, vừa có cả một đại đội cán bộ mùa thu, còn lính thì thực tế là cả một vấn đề. Đánh điện xin Trung ương cục, cục bảo rằng cục đang thiếu, đang chờ các tỉnh ủy gửi tân binh lên, thôi khu A nên tự lực tự túc vậy. Trước tình thế không thể nào khác hơn được, tạm thời dẹp các công tác, tập trung cán bộ nhân viên tung xuống các địa phương quanh khu A để mộ lính, vận động thanh niên tòng quân, từng toán, từng tiểu đội được gửi lên đất cuốc, nước trong, phước sang, rồi lần sang Phú Giáo, Bố Lá, Bình Mỹ, Yếu Lộ 16 và mấy làng cao su ở Dầu Tiếng, Thành An, Thanh Tuyền, Đường Long thuộc ven chiến khu D. Số cán bộ còn lại, Quốc Đăng cho lập những cơ sở mùa thu, tiếp nhận những thực phẩm chuyển về để kịp phục vụ cho đường dây, và Quốc Đăng chỉ định Ba Vinh làm tham mưu trưởng khu A, tức thủ trưởng B1, đi nghiên cứu con đường 16 để khai thác con đường này. Đường 16 là con đường bến cát đi Phước Thành, Phước Bình. Việc vận động thanh niên tòng quân đưa về khu A tuy có nguy hiểm nhưng cũng không phải là một việc khó khăn. Mỗi toán đi đến địa phương liên lạc với chi bộ ở đó, chi bộ sẽ thu xếp vấn đề ăn ở và giới thiệu với những quần chúng tốt, rồi theo chiến thuật rỉ tai tuyên truyền từng người, khích động lòng yêu nước, khơi sâu mối thù giai cấp giữa công nông và các giai cấp bên trên, giữa người nghèo và người giàu. Chỉ có làm cách mạng, thoát ly gia đình, chống lại mỹ diệm thì mới có một đời sống vinh quang. Tuyên truyền được một người, chờ người này rủ thêm những người bạn khác của họ, nam hai nữ, già hai trẻ, bé hai lớn, đều được cả, nhưng đối tượng chính phải là nam nữ thanh niên. Nhờ nhiều điều kiện thuận lợi như tình cảm của nhân dân đối với cuộc kháng chiến 9 năm chống Pháp, mỗi người ít nhiều đều có những bất mãn đối với xã hội, đối với người khác và chính quyền địa phương, nhất là ảnh hưởng vang dội của trận đánh Hai Tua ở Tây Ninh và phong trào đồng khởi, nên các toán tuyển mộ thu được rất nhiều kết quả tốt, số tân binh càng ngày càng nhiều, hết tốp này sang tốp khác được đưa về khu A. Về vấn đề xây dựng cơ sở tiếp liệu thì vận chuyển khó khăn, nhất là muốn đưa hàng về căn cứ phải qua lộ, qua sông, qua nhiều vùng đồng bót, ấp chiến lược nên tổ thu mua hoạt động không kết quả mấy, chỉ quanh quẩn mua lại của những quán bán lẻ ở vùng đất cuốc, nước trong, phía bên kia bờ sông bé. Tình hình này phải mấy năm sau mới cải thiện được. Vấn đề khai thác con đường 16 là việc kiểm soát đánh thuế các loại xe tư nhân như xe đò, xe du lịch, xe hàng vận tải trên con đường này, Phước Thành về Bình Dương, Sài Gòn hay ngược lại. Những loại thuế đánh vào xe cổ tuy có thu vào ngân quỹ một số tiền lớn, 5-7.000 đồng cho mỗi năm, nhưng nếu so với loại thuế khác, lâm sản và chiến lợi phẩm về kinh tế thì số thuế trên chả nhằm vào đâu. Dù sao, đường số 16 là một liên tỉnh lộ, lưu lượng xe cộ không bao nhiêu, việc mua bán thương mại không phồn thịnh bằng những con đường khác. Ban tham mưu khu A cũng biết vậy, chỉ có khai thác lâm sản và những đoàn công vo vận tải hàng hóa, thực phẩm cho quân sự cả dân sự là những mối lợi kết xù, đáng tiếc, đáng ngẩn ngơ. Lý thuyết thì như vậy, nhưng thực tế còn có nhiều vấn đề rắc rối phức tạp và vô số khó khăn. Những vấn đề rắc rối phức tạp thuộc phạm vi nội bộ như vấn đề chủ quyền khai thác và vấn đề quản lý vùng. Điều này có nghĩa là lộ 16 khi ngang qua khu A, nhưng nó cũng nằm trong địa phận tỉnh Bình Dương, tỉnh Phước Thành. Phước Bình thì Bình Dương có quyền khai thác, rồi Phước Thành, Phước Bình cũng vậy. Nếu đảng ủy khu A đánh giá đúng mức tầm quan trọng của việc khai thác đường 16, thì các tỉnh ủy của Bình Dương, Phước Thành, Phước Bình, họ còn thấy trước, biết rõ gấp mấy lần những gì xảy ra ở địa phương họ. Bất kỳ cơ sở đảng nào cũng đều có bộ phận kinh tài, chuyên nghiên cứu và khai thác bất kỳ mối lợi lớn nhỏ nào mà họ có thể khai thác được để làm giàu cho quỹ địa phương, đủ cung ứng cho mọi nhu cầu ở địa phương mình. Khi nào có thừa mới gửi lên trên. Như vậy, chỉ có một con đường mà 3-4 nơi cùng muốn khai thác thì sao đây? Dĩ nhiên, địa phương nào cũng muốn giành quyền khai thác về mình. Thuế thì chỉ có thể bắt người ta đóng một lần thôi, chứ đâu phải mạnh ai nấy thâu. Vậy còn gọi gì là chính sách và có gì vô lý bằng? Vì nghĩ như vậy nên Ba Vinh đến văn phòng khu ủy Y1 để liên hệ về vấn đề này. Khu ủy trả lời chưa biết rõ là Bình Dương, Phước Thành đã thỏa thuận với nhau chưa. Nhưng theo quan điểm của Y1, vấn đề này thuộc quyền lợi của địa phương. Khu A chỉ là khu vực hậu cần ở vùng căn cứ, không dính dáng đến việc điều hành tổ chức hành chính ở các tỉnh. Khu ủy Y1 đem nguyên tắc trả lời làm Ba Vinh đành phải ngửa cổ chịu phép, không cải lý vào đâu được. Vấn đề thu thế xe đò, xe vận tải trên đường 16 kể như không thành, không sao, việc khai thác lâm sản mới đáng kể hơn. Ai cũng biết rằng từ trước đến giờ, việc mở cúp cây rừng, khai thác gỗ súc là một nguồn lợi lớn, mỗi năm thu hàng tỷ bạc, mà ở Nam Bộ chỉ có rừng Biên Hòa, Bình Dương, Phước Thành, Phước Long, Phước Bình, tức là chiến khu D cũ, là có nhiều gỗ súc. Rừng chiến khu D cung cấp số lượng gỗ súc tối đa. Nếu đánh thuế được khối lượng gỗ súc này, đảng ủy khu A mỗi năm thu vào hàng chục triệu như chơi. Thoáng nghe qua đã thấy hơi vô lý, vì các nhà khai thác lâm sản, mở cúp cây rừng, đấu thầu, đóng thuế lâm kiểm lâm, thuế sản xuất, thuế lợi tức đầy đủ cho nhà nước, thì cứ việc thuê người hạ cây, cho xe bè kéo về Sài Gòn phân phối, tiêu thụ, có khó gì đâu. Thực sự quốc gia đã đánh thuế kiểm soát cho phép, nhưng các tay thầu khai thác cây rừng không thể đem cây nào về, dù là cây con chứ đừng nói đến gỗ súc. Muốn mở cúp, hạ cây, các nhà khai thác lâm sản phải còn đi xin phép, điều đình đóng thế trước. Với bên trong nữa, họ cho phép mới đốn được cây, chuyên chở được, không xin phép, không điều đình. Và vi phạm những điều lệ họ đã ra thì coi như xe bị đốt, cho xe bị mời đi hoặc bị bắn bỏ nếu cần. Núi rừng bao la hoang vu vắng vẻ dường như chưa hề có vết chân người, nó gây cho người ta cảm giác rợn rợn lạnh, lo sợ vu vơ mỗi khi bước vào rừng, chung quanh toàn là một màu xanh mỏi mắt, tranh tối tranh sáng với tiếng gió ríu rít trên cao, tiếng cành cây gãy và tiếng kêu quái đản của những loài chim lạ như chim muông, chim tui, chim bóp em, vân vân. Vậy mà bất kỳ cúp cây nào rừng nào được cấp giấy khai thác kể từ đầu năm 59, trong những ngày đầu đi dọ cây, quan sát đường đất, Những nhà khai thác lâm sản vừa dừng xe díp lại ở một nơi nào đó thì đã có người ghi số xe, để những lần sau trở lại với đoàn thợ rìu, chuyên hạ cây là y có người mang súng đến hỏi, à, ai cho phép mấy anh đến hạ cây ở đây? Dạ. À, ông chủ của mấy anh là ai? Dĩ nhiên, là những nhà khai thác chối dài. À, dạ thưa ông, tôi chỉ là những người làm thuê, đại diện ông chủ tôi ở Sài Gòn đưa thợ rừng đến cúp cây, giấy phép của chúng tôi đây đây. Đối diện với những nhà khai thác lâm sản là những người đàn ông nước da trắng xanh, đầu đội cái nón vải, mặc bộ đồ Âu phục bằng vải đen, chân mang dép râu, lựu đạn và bao đạn cài quanh thắt lưng vải to bản, tay cầm súng tiểu liên, đôi mắt người đàn ông đó lạnh lùng, nghiêm khắc, một thứ lạnh lùng khó mà mô tả được, chỉ biết ánh mắt đó phớt qua chỗ nào là da thịt chỗ đó cảm thấy mọc ốc, gai gai lạnh, lạnh dần đến sống lưng. Sau khi đưa giấy tờ cho người đàn ông đó đọc, nhà khai thác lâm sản nhìn quanh, thấy thêm nhiều bóng đen khác, nhiều nòng súng khác thấp thoáng sau những gốc cây to, cả bên kia đường, người đàn ông mặc bộ đồ bà ba đen nói, mời anh theo tôi, vào trong kia nói chuyện, ở đây sát đường không tiện, tạm thời, chúng tôi giữ hết giấy tờ này, sau khi nói chuyện với anh xong, chúng tôi sẽ trả lại và trở ra xe. Dù muốn dù không, trước họng súng, không có cách nào khác hơn là vâng lời, và khi vào trong rừng sâu cách đường mòn 200 mét, những nhà khai thác rừng được biết, khu rừng này thuộc quyền quản lý của Cộng đoàn Giải phóng, bất kỳ ai muốn vào rừng phải có sự đồng ý và cho phép của Cộng đoàn. Muốn khai thác cây phải đóng một số tiền thuế cho Cộng đoàn quy định, thu được một lần hoặc chia làm nhiều lần dựa vào số cây hạ được. Giới hạn khai thác ở vùng này hay vùng khác do Cộng đoàn quy định và theo những quy định riêng dựa vào nguyên tắc bảo vệ rừng. Những xe be nào không đóng thuế không được kéo cây. Phải báo tin cho công đoàn biết mỗi khi có lính quốc gia đến, cũng như mọi sự di chuyển, ý định, hành quân ở khu vực này. Phải báo cáo với công đoàn những tên phản động có ý len lỏi vào võ thám. Nếu ai vi phạm về những quy định trên, tùy theo lỗi nặng nhẹ mà bị cảnh cáo, đưa đi giáo dục một thời gian hoặc bị trừng phạt tịch thu, phá hủy và không bảo đảm an ninh cho sinh mạng. Đại khái, nét lớn được quy định của công đoàn là như vậy. Trong những năm 59-60, có nhiều xe bị đốt, tài xế bị bắt và vài nhà khai thác lâm sản bị đe dọa vì những điều luật trên kia. Kính thưa quý vị và các bạn, phần thứ 8 của Về Giờ đến đây đã chấm dứt. Xin quý vị và các bạn tiếp tục theo phần thứ 9. Xin cảm ơn quý vị và các bạn.